This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Ngày hôm nay là tuần lễ cuối cùng, những ngày cuối cùng của tháng Tư Đen. Thành ra chắc là chúng ta là người Việt Nam mà sống tha hương trên đất nước Mỹ này chắc là cũng có một chút gì đó ngậm ngùi. Thì chúng ta nhìn thấy thời tiết thì chúng ta thấy là một cái sự tình cờ ngẫu nhiên mà mỗi năm vào cuối tháng tư tự nhiên tiết trời thay đổi. Ngày hôm qua thì mưa nghĩa là một cái cơn mưa thật là lớn, và bầu trời ngày hôm nay thì hơi ảm đạm. Và thường thường vào những ngày 30 tháng 4 thường hay xảy ra, và chúng ta thấy một sự tình cờ là thường thường bầu trời ngày đó thường hay ảm đạm và thường thường hay có mưa. Thành ra chắc là một cái sự gì đó ngậm ngùi về cái biến cố của lịch sử nước Việt Nam. Thì 30 tháng 4 nhìn lại, rồi hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài nó có liên quan một chút xíu đến Việt Nam nói chung. Vâng, thì đếm lại năm tháng thì chúng ta thấy là ngày hôm nay, tháng 4 năm nay là 47 năm qua cái sự một cái biến chuyển của đất nước. Thì chúng ta thấy là nó là một cái, có thể nói là một cái định mệnh của đất nước. Và vì một lý do nào đó mà chúng ta là những người Việt Nam sống trên đất nước này thì có nhiều lý do khác nhau. Thì hôm nay chúng ta không bàn đến những lý do đó, mà chúng ta hãy nhìn đến thực tại là sự hiện diện của chúng ta trên đất nước này là những người Việt Nam sống trên đất Mỹ. Thì chúng ta vẫn là cái thế hệ đầu tiên. Thì chúng ta có thể nói là chúng ta nhìn vào xem cái thái độ sống của những người Việt Nam tha hương ở trên xứ Mỹ này, thì chúng ta có cái thái độ sống như thế nào. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau và một cái thái độ sống khác nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc ở đây để chúng ta có thể định thần và nhìn lại chính chúng ta. Thì chúng ta nhớ về Việt Nam thì chúng ta vẫn thường biết là một cái câu mà chúng ta nghĩ đến là dân tộc là cái gì. Một dân tộc sẽ có ba yếu tố cộng lại. Thứ nhất là phải có lãnh thổ, tức là phải có đất nước. Thứ hai là phải có đồng bào, tức là phải có người sinh sống trên cái đất nước đó. Và thứ ba là phải có văn hóa của cái nước đó. Thì chúng ta sống ở trên xứ Mỹ thì chúng ta có lẽ là cái phần đầu tiên là cái lãnh thổ là chúng ta không có, đúng không? Nhưng mà chúng ta có rất nhiều người Việt Nam và chúng ta có nền văn hóa Việt Nam là cái chúng ta có thể giữ lại. Nhưng mà có một bờ ngoặc ở đây, cũng hồi sáng này khi mà lên đường đến đây thì tôi nói chuyện sơ với cô con gái thì cô làm tôi bật cười, tại vì khi tôi nói về dân tộc là gồm có đất nước, có người Việt Nam và có văn hóa Việt Nam. Thì cô nói rằng là mẹ, ở đây mình cũng có cái phần đầu tiên vậy. Đó là bởi vì cái tôi nhìn cháu như thế này thì cháu nói mình có đường béo lé. Là cái coi như là cái len đó. Tại vì dịch ra tiếng Mỹ là len. Thì nó mình có đường béo lé. Còn ở bên Cali thì có khu Phúc Lộc Thọ, có khu Little Sài Gòn. Thành ra là tùy theo cái nhìn của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể có cả ba yếu tố đó nếu chúng ta muốn. Và một cái điểm may mắn nữa là chúng ta sống trên đất nước này mà xứ Mỹ vẫn được gọi là Hiệp Chủng Quốc. Thành ra chúng ta sống ở một cái nơi mà gần như là một cái land ở ngoài nước Việt Nam. Thì nước Mỹ này là một cái chỗ chọn lựa tốt đẹp nhất so với tất cả những cái mảnh đất khác ở trên toàn thế giới. Là tại vì ở trên xứ Mỹ này chúng ta có một cái Hiệp Chủng Quốc, chúng ta có sự hội tụ của nhiều sắc dân khác nhau và nhiều những người di cư từ những nguồn gốc khác nhau. Thành ra chúng ta có thể chọn thái độ nào cũng đều được cả, tùy theo chúng ta muốn nhìn và muốn chọn lựa cái nào. Thì bây giờ nói chung là chúng ta sẽ có ba cái chọn lựa, phải không Khôi Nguyên? Một là chúng ta có nên hội nhập hoàn toàn vào trong đời sống bên này hay không. Có một số người họ quan niệm như thế, thì họ nghĩ rằng nếu mà chúng ta không nghĩ đến chuyện trở về đất nước Việt Nam của chúng ta nữa, mà chúng ta chọn nơi này làm quê hương, thì tại sao chúng ta không xóa sổ tất cả và trở thành hội nhập hoàn toàn để chúng ta và con cháu của chúng ta có thể phát triển 100% theo cái xã hội bây giờ. Đó. Và một cái thái độ thứ hai là chúng ta có nên sống như là một người Việt Nam ở Việt Nam hay không? Tại vì chúng ta có the land, tức là khu Little Sài Gòn hoặc là khu Bel Air. Và chúng ta có người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở đây rất là nhiều. Và chúng ta có được văn hóa Việt Nam nếu chúng ta muốn giữ nó. Thì cái cách thứ hai là chúng ta hoàn toàn sống như là ở Việt Nam. Đó. Và một cái thái độ thứ ba là chúng ta có nên tổng hợp lấy tất cả hai, tức là chúng ta chọn những cái tốt đẹp của nền văn hóa xứ Mỹ và chúng ta giữ lại những cái tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam, bỏ bớt những cái không tốt đẹp và không hợp thời để chúng ta có thể có tổng hợp được một cái điều tốt đẹp nhất. Thì coi như nói chung là có ba thái độ sống: hội nhập hoàn toàn, hoặc là hoàn toàn giữ Việt Nam thuần túy, hay là tổng hợp cả hai. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở đường dây để mời quý vị ở bên ngoài gọi phone vào. Có những quý vị mới vừa đặt chân đến, có những quý vị đã ở đây khá lâu và có nhiều lý do khác nhau, thì chúng ta có thể có một cái cuộc hội thoại ở đây xem các thái độ sống của chúng ta là những người di dân và sẽ chọn nơi này để làm nơi sinh sống. Thì chúng ta nên có thái độ nào?
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston ở hai miền cũng như khắp nơi, và quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng không quên gửi lời chào đến cô Phương Nam. Cái đề tài này rất là lý thú, tại vì vô tình thôi, cách đây vài ngày Khôi Nguyên có nói chuyện với đứa con trai mới còn nhỏ xíu thôi. Nó đặt câu hỏi là tại sao ba cứ bắt con phải nói tiếng Việt như vậy? Thì Khôi Nguyên mới nói con là người Việt Nam. Nó nói no, con là người Mỹ, con đẻ ở Mỹ, con sinh sống ở Mỹ mà. Thì Khôi Nguyên mới nói nhưng mà con, nguồn gốc của con là ở Việt Nam, ba mẹ con là người Việt Nam, con có dòng máu người Việt Nam thì con phải nói tiếng Việt, chứ không thể nào mà con nói tiếng Mỹ không. Thành ra nó nói nhưng mà thì cũng giải thích như cô Phương Nam nói, thì Khôi Nguyên cũng nói rằng là mình là người Việt Nam, mình có văn hóa, ẩm thực, có tất cả vì Việt Nam. Nhưng mà nó nói mình đâu có sống ở Việt Nam đâu, mình sống ở Mỹ mà. Nhưng mà Khôi Nguyên nói cái đó là do sự lựa chọn của con, khi mà con lớn con có thể sinh sống ở đâu cũng được, nhưng cái nguồn gốc của mình là người Việt Nam, thành ra mình phải giữ cái gốc của mình. Ở đây thì Khôi Nguyên hoàn toàn đồng ý với cái vấn đề hội nhập tại xứ sở quê hương thứ hai này, nhưng mà hội nhập như thế nào với là vấn đề mà chúng ta cần bàn cãi. Tại vì Khôi Nguyên thường nghe một số người nói với đồng hương với nhau rằng mới ở Việt Nam qua hả, sao mà cái có vậy cũng không biết, có những cái thói quen không tốt mà tại sao cứ giữ hoài. Thí dụ là xả rác, thí dụ là đi ra đường đậu xe ở giữa đường mà không có ý thức rằng là ở sau có rất là nhiều xe chờ đợi mình, hoặc là có những cái thói quen mà nhiều người sống ở đây lâu năm họ thường nói rằng là ồ đó là những người mới qua, một chút xíu gì đó kỳ thị trong cộng đồng người Việt mình. Như vậy thì chúng ta thử xem là những cái thói quen hoặc là những cái hành động, những cái gì chúng ta nên bỏ đi. Chứ nếu mà nói như 100% là hòa nhập hoàn toàn, hoặc là 100% mà kiểu của Việt Nam thì hoàn toàn không thích hợp lắm đối với văn hóa cũng như phong tục của người Việt Nam đó cô Phương Nam.
À, như vậy thì một cái cách gián tiếp thì tôi có thể hiểu
Khôi Nguyên.
Không biết là có đúng hay không.
Ba rọi.
Là Khôi Nguyên là
ba rọi. Ba rọi.
Ba rọi. Ba rọi, thật ra cái chữ ba rọi nó có vẻ một cái ý nghĩa tiêu cực. Có vẻ là cái người nghĩa là không có định kiến rõ ràng.
Không phải, tức là Khôi Nguyên yêu cái văn hóa, yêu cái nguồn gốc của mình. Nhưng mà mình phải hòa nhập với cái xã hội ở Hoa Kỳ. Mình không phải ở Việt Nam mà mình giữ những cái lề lối hoặc là những cái cách sống như ở Việt Nam được. Mình phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi để hòa nhập thôi.
Đúng, tức là Khôi Nguyên chọn cái thái độ tổng hợp.
Đúng rồi.
Không? Tổng hợp lấy cái tốt của cả hai bên và mình gạn lọc những cái gọi là không tốt của cả hai bên để có một cái thật là tốt của riêng chúng ta. Đúng không? Tại vì nếu mà khéo xử thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống và một cái văn hóa tổng hợp tốt đẹp hơn cả hai. Đó, thì coi như thái độ của Phương Nguyên là thái độ chọn tổng hợp chứ không phải ba giỏi. Tại vì ba giỏi thì nói giống như là negative, nói giống như là một thái độ nghĩa là
nước này nước kia,
không biết mình đi đâu rồi mình mix cả hai thì nhiều khi nó lại mix cả hai mà không tốt. Thành ra là cái ba rọi nó hơi có nghĩa tiêu cực.
Nói chung là chọn lọc.
Chọn lọc tổng hợp để có một cái nền văn hóa tốt đẹp hơn cả hai.
Dạ vâng. Còn quý vị ở bên ngoài, quý vị nghĩ như thế nào?
Dạ.
Tại vì Khôi Nguyên đã từng thấy một gia đình dạy con nói tiếng Mỹ không?
Đúng.
Hỏi tại sao nói là muốn cho nó hòa nhập. Đúng. Một cách hoàn toàn. Tại bây giờ coi như không có ông bà cha mẹ gì ở Việt Nam. Đúng. Hết. Thì thôi cho nó hòa nhập. Nó là người Mỹ luôn.
Đúng.
Thành ra không có bỏ hết những cái phong tục tập quán gì. Như vậy cái đó có phải là một cái lối suy nghĩ đúng hay không? Hay là quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, sau 47 năm thì mỗi một người, mỗi một gia đình đều có những cái sự thay đổi từ cái vấn đề nếp sống cho đến vấn đề suy nghĩ. Sẽ có rất nhiều gia đình lựa chọn cái cách là hoàn toàn hòa nhập, hoặc là lựa chọn những cái nét tốt đẹp, hoặc là không hòa nhập. Như vậy thì chúng ta nên xem xét xem từng cái cách nghĩ có cái mặt tiêu cực nào, có cái mặt tích cực nào, để từ đó mỗi một người đưa ra cái lựa chọn thì sẽ là tốt hơn. Như vậy thì theo cô Phương Nam, cái vấn đề hòa nhập 100% nó có tốt hay không?
Cái này đó là cái sự chọn lựa một cách chủ quan của mỗi người khác nhau. Thì những gia đình mà chọn cách hội nhập hoàn toàn, họ có cái lý luận là làm như vậy thì một đứa nhỏ lớn lên và chính chúng ta mới có thể phát triển 100% theo cái xã hội hiện tại. Chúng ta không có nửa nạc nửa mỡ, chúng ta không có bị nghĩa là rối trí. Thì thí dụ như là họ sẽ nói là như vậy thì những đứa nhỏ lớn lên chẳng hạn, và chính chúng ta nữa, nếu mà quên hẳn tiếng Việt đi thì chúng ta sẽ nói tiếng Anh một cách hay hơn, một cách rõ ràng hơn, không có giọng. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Hùng á.
Dạ vâng.
Theo ý tôi á thì là nghĩ là mình qua xứ Mỹ này á là một cái xứ không phải là xứ Việt Nam, thì mình nên hòa hợp những cái điều mà tốt về phong tục Việt Nam của mình, và lại cộng thêm với những cái gì mà tốt về Mỹ, mình hòa hợp với nhau nó vẫn hơn là mình quá cực đoan về một là mình tiên về chủ trương là Mỹ hoàn toàn hay là Việt Nam hoàn toàn.
Vâng. Đồng ý với anh về cái thái độ như vậy, là tại vì rất là hay, là vì chúng ta có thể tổng hợp được cả hai.
Tức là anh Phùng cũng đồng ý với Khôi Nguyên. Đó là cái cách lựa chọn là chọn lọc
cái
hay
tốt.
Cái hay của mỗi nền văn hóa để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Vâng. Vâng, cái điều đó là điều rất là có lý. Và chúng ta trong cái sự chọn lọc những cái hay đó thì chúng ta cũng bỏ bớt những cái không hay của cả hai nền văn hóa. Vâng, thì như vậy đó là cái điều rất là tốt đẹp.
Dạ vâng, và lại khi mà mình dạy con mình á, khi mà con mình hỏi tại sao mà con phải học tiếng Việt Nam, thì mình không nên nói nó là tại vì là mình là người Việt Nam. Mình phải nên nói với nó rằng là con học thêm một tiếng nữa vẫn tốt cho con. Con biết nhiều hơn là con biết một hay hai, con biết nhiều thì con ra ngoài đời con có thể giao thiệp được. Chứ mình đừng cứ nên đè nặng quá tại vì mình là người Việt Nam nên mình phải học tiếng Việt Nam. Mình phải giải nghĩa cho nó rằng là mình càng biết nhiều thì nó càng có lợi cho mình khi mình ra ngoài đời.
Vâng.
À, cái này anh Phùng cho Khôi Nguyên đặt câu hỏi, tại vì đó Khôi Nguyên ở nhà cũng có hai đứa nó thường xuyên nó hỏi cái câu này. Nhưng mà mình khi mà mình nói nó như vậy đó anh Phùng, thì nó nói rằng là con ra ngoài đường con đâu có dùng tiếng Việt đâu, ở trong trường toàn nói tiếng Mỹ không à, dùng tiếng Việt để làm gì. Thành ra là nó chỉ nói là ở nhà mới nói tiếng Việt, ra ngoài đường nó dùng tiếng Mỹ không. Như vậy thì mình nói là học thêm một cái ngôn ngữ nữa thì liệu có thuyết phục được những đứa trẻ lớn lên ở nước Mỹ này hay không thưa anh Phùng?
Dạ, thưa anh, có thể giải nghĩa với nó là khi mà con lớn lên, con ra ngoài đời, bây giờ thì dù con bây giờ sử dụng một cái tỷ dụ rất là khôi hài đi, khi mà mình có thể nói nó khi mà con nói chuyện với bạn bè con dùng tiếng Mỹ, hay là con có một cái secret nào con muốn nói riêng với người của con thì cái người kia họ không có thể nghe được con nói, thì cái đó cũng là điều tốt cho con. Hay là con muốn đi làm một cái công xưởng, tỷ dụ như là con muốn đi làm về cái cơ quan mà bây giờ Việt Nam thì chưa có cơ sở, biết đâu con có thể làm trong một cái group của con là có người Việt Nam, thì con nói chuyện với Việt Nam vẫn là hay hơn.
Vâng.
dễ thông cảm hơn.
Vâng.
Mình chỉ có giảng nghĩa với nó là con biết thêm một chút tiếng, không phải là Việt Nam không, tiếng Pháp hay tiếng Tàu hay là tiếng Trung Hoa hay tiếng Việt Nam, nó vẫn có lợi cho con. Mình biết nhiều thì mình cái khả năng mình ra ngoài mình tiếp cận nó vẫn dễ dàng hơn.
Vâng. Thì bây giờ tôi đồng ý với lại anh hoàn toàn về cái lời giải nghĩa này. Nhưng mà bây giờ tôi giả vộ làm đứa nhỏ nhé. Nó sẽ hỏi mà nếu mà như vậy đó, thì bây giờ tại sao con không học tiếng
Spanish
lễ?
Đó.
Tiếng lễ là cái tiếng nó rất là phổ thông.
Đúng rồi.
Trên cái thành phố của mình đang sống. Thì tại sao mình không có dùng cái thì giờ đó để mình học tiếng lễ mà mình lại học tiếng Việt Nam?
Cái đó thì mình mới trả lời với em, con muốn học tiếng nào cũng được, nhưng mà bố mẹ muốn và cái tiếng đầu tiên con học là tiếng Việt Nam, tại vì bố mẹ cũng có thể nói tiếng Việt Nam, nhiều lúc bố mẹ nói tiếng Mỹ với con không có thông cảm được nhiều bằng khi mà nói tiếng Việt Nam với nhau.
Vâng.
Thì mình phải dạy nó, con có quyền chọn tiếng Mỹ, con có thuyết chuyện cũng gì, nhưng mà bố mẹ prefer là con học được càng nhiều càng tốt cho con.
Vâng.
Mình càng nghĩ với nó như thế.
Vâng, rồi cảm ơn anh Phùng. Tại vì tôi cũng đã bị hỏi cái câu này, thì cái câu trả lời của tôi có thêm một vài cái ý thì tôi có thể đóng góp ở đây. Đó là tôi nói với cháu rằng là, thứ nhất, nếu mà mình biết được một cái ngôn ngữ khác đó, thì nó sẽ, nhất là khi mà một đứa nhỏ đó, một đứa trẻ đó mới lớn lên đó, nó học một cái ngôn ngữ khác. Cái này là theo một cái sự mà thử nghiệm và research đàng hoàng, là cái đầu óc của nó sẽ trở nên linh động hơn, nó sẽ trở nên dễ thích nghi với hoàn cảnh sau này hơn, và nó thường thường nó thông minh hơn. Đó là bởi vì một đứa nhỏ mà nó biết càng nhiều điều khác nhau thì nó càng có cái sự linh động ở trong cái đầu óc của nó. Thành ra nếu mà chúng, và cái sự mà học tiếng ngay từ hồi nhỏ đó, nó dễ vào cái đầu nó hơn, nó dễ dàng hơn là một người đã sau này lên đại học rồi mới đi học một cái tiếng ngoại quốc, một cái tiếng ngoại ngữ, thì nó khó hơn. Từ đứa nhỏ cái tiếng ngôn ngữ nó đến với nó một cách rất là dễ dàng. Và một điều thứ hai nữa là cái tiếng Việt Nam là cái tiếng mà nó có thể học ngay tại nhà, bất cứ nơi nào, bất cứ
hoàn
ở đâu.
Hoàn toàn miễn phí.
Hoàn toàn miễn phí, và được cha mẹ vừa vui vẻ để mà dạy, và lại hoàn toàn nữa là dễ dàng tất cả mọi thứ. Thành ra cái chuyện mà học cái tiếng Việt Nam là cái chuyện gần như là dễ dàng, tốt đẹp, và lợi ích. Và sau này, những đứa nhỏ mà nó biết tiếng như nãy chúng tôi nói đó, thì khi lớn lên nó sẽ học những cái tiếng ngoại ngữ khác, đến với nó rất là dễ dàng. Thành ra, một người mà chỉ có biết một thứ tiếng mà thôi, khi lên trưởng thành mới đi học một cái chữ ngoại ngữ khác, thì nó sẽ khó khăn hơn là một đứa nhỏ từ hồi nhỏ đã được. Và rất nhiều cha mẹ thường hay có cái thắc mắc và sợ rằng là nếu mà đứa nhỏ nó lớn lên nó học hai thứ một lúc á, vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt, nó sẽ tẩu hỏa nhập ma, nó sẽ confused rồi nó không biết tiếng nào ra tiếng nào. Nhưng thật sự nó không như vậy, tại vì thường thường một đứa nhỏ nó đến nó học cả hai thứ đến một cách dễ dàng và linh động, cái đầu óc nó rất linh động và thường thường nó thông minh hơn là những đứa nhỏ chỉ biết một thứ thuần túy đó. Cái đó là trong cái research rõ ràng. Thành ra là coi như là cái ý kiến của anh Phùng là chúng ta nên tổng hợp và chúng ta nên cho con gái của chúng ta biết nói tiếng Việt Nam, bởi vì những lý do anh nói là trao đổi thông coi như là nói chuyện qua lại với cha mẹ, với ông bà, với họ hàng dễ dàng hơn. Rồi khi mà lớn lên, với một điều nữa đó là người Việt Nam bây giờ ở có trên toàn thế giới, chúng ta đi bất cứ chỗ nào, rất là một điều rất là nghĩa là nhận xét là khi mà tôi đi travel đó, đi đến bất cứ một cái thành phố nào, thành phố lớn nào, rất nhiều quốc gia, tôi không dám nói là tôi đi khắp mọi nơi, nhưng mà những nơi tôi đã đi qua tôi đi, đều nhìn thấy người Việt Nam đó. Thành ra cái số người Việt Nam trên toàn thế giới bây giờ nó cũng khá nhiều. Và khi chúng ta biết được một ngôn ngữ, khi chúng ta lớn lên đi làm, ví dụ đi làm trong một nhà thương hay đi làm cái gì đó, gặp người Việt Nam chúng ta nói được cái tiếng đó, thì cái người đối diện của chúng ta sẽ rất là hoan hỉ, rất là vui vẻ. Và một cái điều nữa là khi chúng ta đi về Việt Nam thăm quê hương chẳng hạn, đi travel du lịch về Việt Nam chẳng hạn, chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ ở đó và chúng ta nói được cái ngôn ngữ ở đó, thì đó là một cái điều tôi nghĩ là một điều tự nhiên nên có và một điều hãnh diện nên có. Là bởi vì nhìn vào gương chúng ta là người Việt Nam, đúng không?
Hoàn toàn.
Hoàn toàn. Mà chúng ta không nói được tiếng Việt Nam thì đó là một điều coi như là một điều cũng hơi mắc cỡ đối với quan hệ của tôi. Thành ra cái đó là một vài sự đóng góp với lại anh Phùng. Vâng. Thêm một người nữa.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Phùng đã gọi vào tham gia chương trình và chúc anh một ngày vui. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002 để đóng góp cho chương trình Tình yêu và gia đình của tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên liên quan đến thái độ sống của người Việt tại Hoa Kỳ sau 47 năm nên hoàn toàn hòa nhập 100% với xã hội Hoa Kỳ hay hoàn toàn khép kín vẫn giữ lối sống suy nghĩ như ở Việt Nam, hoặc là chúng ta chọn lọc những cái hay cái tốt của đôi bên để có một cuộc sống tốt hơn, thì quý vị có thể gọi vào 713-664-8002. Như vậy là thêm một người nữa cùng ý kiến với Khôi Nguyên. Nhưng mà chúng ta trở lại để chúng ta thử nhìn xem cái vấn đề hòa nhập 100% có cái gì tốt và cái gì không tốt, thưa cô Phương Nam.
Nó có cái điều tốt là chúng ta có thể phát triển 100% theo cái xã hội, về tiếng nói, về văn hóa, về công việc làm, về đủ mọi thứ đó. Nhưng mà nó cũng có một cái không tốt là ở chỗ là chúng ta sẽ thiếu sót rất là nhiều, tại vì là người Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều ưu điểm và cái văn hóa Việt Nam cũng có rất nhiều cái đẹp. Thành ra nếu mà chúng ta bỏ hẳn nó đi thì cũng là một cái điều phí phạm. Vâng, cái đó là theo ý của chúng tôi nghĩ như vậy, tại vì là người Việt Nam chúng ta có một sự kiêu hãnh, có cái nền văn hóa, có rất nhiều cái mỹ tục. Vâng. Xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe ạ, xin mời.
Dạ chào bà Phương Hoa với lại chú Hồ Viên. Cho tôi xin góp một chút về ngôn ngữ tiếng Việt của mình có được không ạ?
Dạ vâng, xin mời bà.
Cảm ơn. Về ngôn ngữ, mình nói đây không nói về những đứa trẻ mà mình nói người lớn đi. Mình là người Việt Nam mình, nhưng mà cũng sắp ngày 30 tháng 4 rồi, tôi cũng có một chút ý kiến như thế này. Những người mà hay nói về như ngày 30 tháng 4 đi, mình nói là ngày tưởng niệm, chứ mình đừng nói là ngày kỷ niệm. Nó nghe nó hơi, người tị nạn của mình nghe thì nó hơi
chói tai,
khó chịu chút. khó chịu chút. Còn về những cái ngôn từ đó, như mình nói đừng có nói theo cái tính cách mình, nhiều khi cái ngôn ngữ của người Việt Nam mình đem qua bên này sau này thì tôi thấy những người ở lâu đây thì cũng hơi quên cái ngôn từ của tiếng Việt Nam mình thời trong miền Nam. Nói là người quân nhân của mình Việt Nam Cộng Hòa đi làm mình hiểu, còn nói là những người thương phế binh, chứ đừng nói là người liệt sĩ, nói theo cái kiểu mà người Việt Cộng nó nói nghe nó cũng khó nghe quá. Theo tôi thì tôi nghĩ như là như vậy. Còn mình phát triển được cái tiếng nói của mình rất là hay. Tôi cũng có quen với nhiều người Mỹ và người Mễ. Khi mà tôi mời họ ăn một tô phở, một miếng chả giỡn, cái này tiếng Việt Nam, nó gọi là cái gì? Thì mình cũng cắt tỉa cho người ta nghe. Người ta cũng thích học. Khi người ta ăn được cái món ngon của đó, người ta cũng muốn biết cái tiếng Việt Nam của mình gọi cái món đó là nó như thế nào. Mình cũng hãnh diện như vậy.
À vâng, à, xin cảm ơn bà về những cái đóng góp đó. Vâng.
Dạ.
Dạ.
Còn nếu những đứa trẻ ở đây mà nó được 2-3 cái ngôn ngữ thì là tốt quá cho nó rồi.
Vâng. Thường thường là đều tốt hơn chứ không có gì là mất mát cả. Tại vì nhiều người cứ sợ là học một cái ngôn ngữ Việt Nam thì sẽ mất thì giờ và mất cái sự học hỏi những ngôn ngữ khác. Nhưng thật ra nó là thêm, nó làm cho cái việc học hỏi những ngôn ngữ khác nó dễ dàng hơn chứ không mất mát gì hết. Vâng.
Dạ. Giống như là người Việt Nam mình á, mình nói cái gì hay thì mình nên bắt chước, còn cái gì mà nó không hay thì mình nên xóa bỏ nó đi.
Vâng.
Vâng. Ok, cảm ơn quý đài, tôi có ý kiến như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất là nhiều đã nói về những cái đóng góp về cái ngôn ngữ và nhất là về ngôn ngữ. Thì không biết vừa Khương Nguyên nghĩ sao, nhưng mà rõ ràng là cái, nhưng mà thật ra đó, nếu chúng ta nhìn bằng một cái cặp mắt mà nó hơi mở, cái là dễ dàng hơn một tí xíu thì chúng ta cũng sẽ nghe một cách dễ dàng hơn. Dĩ nhiên là bà có nói là nghe nó hơi khó chịu, là tại vì chúng ta không quen với những từ ngữ đó. Và chúng ta có là những người đã sống ở trên xứ này thì chúng ta đã xa rời nước Việt Nam một thời gian khá lâu. Và cái ngôn ngữ là cái nó tiến hóa theo thời gian và theo cái xã hội ở chung quanh. Thì chúng ta nghe không quen những chữ đó, thành ra chúng ta giống như là bị dị ứng với những chữ đó. Thật ra những người đó họ nói họ cũng không có mean cái gì cả.
Không phải, tại vì họ cũng phải thông cảm cho những em nhiều khi nó lớn
nó
lên, nó sao ở sau
xưa.
Đó. Đấy. Hoặc là nhiều khi chính những em lớn lên ở đây, nhưng mà nhiều khi nó nghe những cái chương trình, nó nghe những cái show gì từ Việt Nam, thành ra nó nghĩ rằng là cái từ đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà nhìn với cặp mắt gọi là khoan dung hơn thì chúng ta cũng nên không có quá khắt khe, tại vì nếu mà khắt khe quá nó không thèm nói tiếng Việt luôn, nó nói tiếng Mỹ luôn. Thành ra là nhiều khi có những người nói là ồ sao mà nói nửa Việt nửa Mỹ, hoặc là sao dùng những từ khó nghe quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ chỉ trích như vậy đó thì các em sẽ không bao giờ nói tiếng Việt.
Thì chúng ta, nếu mà chúng ta thấy là những chữ đó nó không có đúng nghĩa như chúng ta muốn thì chúng ta có thể
nhắc nhở
và định nghĩa lại cho các em thấy cái chữ là như thế nào. Chứ còn mình cũng nghĩ là những người mà nói những cái chữ đó là họ không có cái ý là đả kích hay là attack hay là cái ý xấu, mà nó là một cái ngôn ngữ họ dùng thường thôi, thì họ nói ra một cách máy móc thôi. Vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Chúng tôi xin mời ạ.
Hello. Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, tôi tên Nam á. Tôi xin có cái ý kiến giống như là hồi nãy mình đang nói cái đề tài là mình có nên hòa nhập hay không á. Thì cái quan điểm tôi chắc cũng giống với Khôi Nguyên là chúng ta hòa nhập nhưng mà không có hòa tan.
Vâng.
Tức là mình vẫn giữ cái văn hóa của mình là cái gốc. Ví dụ những cái hay của người Mỹ đó là ra đường chúng ta lúc nào cũng gặp nhau là chào hỏi, rồi cảm ơn, rồi
please. Xin lỗi.
Cái đó thì người Việt Nam thì hầu như không có cái chuyện đó. Rất là hiếm.
Vâng.
Thành ra đó là những cái hay mà mình cần phải học hỏi của người Mỹ.
Vâng.
Cái thứ hai mình cảm nhận được là ví dụ như khi làm công ty Mỹ, hầu như những cái gì mà nó quen đến mình, nó quen rất là tận tình. Và không có giấu giếm, nhưng mà người Việt Nam có cái tính xấu khi training. Ví dụ nói thật thì mà trước đây, ví dụ như là người ta có 10 trang đi, người ta trên mình có 7 trang thôi, còn 3 trang ta cắt lại. Đó. Thành ra nhiều khi mình thấy là cái đó là cái tính không tốt của người châu Á. Nói chung mà người Việt Nam mình cũng có. Thành ra thấy được là ví dụ mình qua Mỹ mình ở cũng mấy chục năm thì mình thấy là cái gì của Mỹ hay, ở văn hóa ở đây người ta hay thì mình học hỏi, mình học tập. Vậy. Rồi cái gì nó không hay của người Mỹ, thí dụ như mình đúng một chút xíu là thấy như gia đình chung yếu xíu là người ta cứ ly vậy, nhưng mà người Việt Nam có cái hay là họ thủy chung.
Vậy.
Không biết là cô Mai Phương có suy nghĩ giống như em hay không, là thí dụ người phụ nữ Việt Nam thì họ thích chịu đựng, họ thủy chung, cái gì họ cũng nhỏ nhẹ với trong gia đình, đó là cái hay của người Việt Nam. Đó là em thấy là mình nên duy trì cái đó, và ở đây mình qua Mỹ mình sống nhưng mà mình hòa nhập, nhưng mình không hòa tan theo của người Mỹ.
Vâng.
Dạ.
Vâng. Thì coi như ý của anh Nam nhé, là chúng ta nên hòa nhập, tức là chúng ta nên tổng hợp cả hai nền văn hóa. Thì những người mà hoàn toàn hội nhập hoàn toàn đó, hoàn toàn hòa tan vô trong cái xã hội mới để mà phát triển đó, thì một cách gián tiếp là mấy người đó từ chối, và mấy người đó nghĩ rằng văn hóa Việt Nam không có gì tốt hết, thành ra họ mới hoàn toàn họ bỏ hết. Nhưng mà chúng ta nhìn mà chúng ta thấy văn hóa Việt Nam có những điều rất là tốt, thành ra chúng ta nên hội nhập, tức là chúng ta nên tổng hợp cả hai để chúng ta có được một cái nền văn hóa tốt đẹp hơn cả hai đó. Thì bây giờ để cho chúng ta có thể nói một cách hơi rõ hơn một tí xíu, thì nhân thể đây chúng ta hãy nói đến một số điểm của văn hóa Mỹ nổi bật là những cái gì.
Dạ vâng, trước khi chúng ta tiếp tục đó thì cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, nhưng mà chúng tôi cũng có một số quý vị đang chờ trên đường dây, nên rằng là chúng tôi xin phép chuyển qua một đường dây khác. Trước khi chuyển đó thì cô Nguyên hỏi anh một cái, tại vì lúc nãy anh có nói trong cái vấn đề training đó, người Mỹ họ training mình rất là tận tình, nhưng mà người Việt hoặc là người Á Châu thì không có như vậy. Cá nhân anh, nếu mà anh được giao nhiệm vụ training cho một người khác không phải là người Việt Nam hoặc là người Việt Nam, thì anh có training 100% không?
À, cái này thì mình không dám đề cao mình, nhưng mà khi mình được giao nhiệm vụ mình training ai á, là giống như là mình để những cái kinh nghiệm của mình đã từng xảy ra, thì mình nói ta không muốn mày lặp lại cái chỗ đó, thì mình nói trước cho người họ biết. Mình không có kiểu là mình phải giấu. Tức là mình nói ok, ta đã bị sai sẽ làm chỗ đó và ta không muốn mày sẽ làm chỗ đó, thì mình chỉ kỹ hơn. Tại vì nếu mình không chỉ kỹ, khi họ làm họ có một mistake hoặc một cái gì pha sai thì mình cũng là người đứng đó mình sửa, chứ đâu có ai sửa cho mình được.
Đúng.
Thì mình lại mất thì giờ. Trong khi đó Mỹ nó suy nghĩ rằng là tao chỉ cho mày thì tao bớt việc, nó không phải làm hết được nữa, nó không phải là thêm nhiều thứ quá. Nhưng người Á Đông mình, mà thậm chí người Việt Nam mình, khi chỉ mà mình đã từng gặp và mình đã từng là người trên đây, mình biết ok, nếu anh muốn tôi sẵn sàng tôi chỉ hết. Còn khi mình đi học nghề họ không có làm cái gì vậy, họ nói 10 trang chưa 7 trang còn 3 trang kết quả.
Dạ
đó
vâng.
Là gì vậy?
Dạ vâng, mong rằng
hầu như là người Việt Nam nào, nếu mình hỏi anh tôi đi làm hãng Việt Nam tôi lúc nào cũng gặp như vậy.
Dạ, mong rằng là người Việt của mình đó, ở trên xứ Mỹ này cũng học được những cái tánh của người Mỹ, để chúng ta bớt đi những cái thói quen mà nhiều khi thấy hoài, nhiều khi làm cho người Mỹ họ cũng thấy không thích cái tánh đó của người Việt Nam mình nữa.
Dạ vâng. Cái thứ hai là người Á Đông, người Việt Nam mình có cái tư tưởng giống như mặc cảm. Khi làm chủ Việt Nam á, ví dụ mình nói thí dụ như Khôn Quyền làm 10 năm, người kia mới vô đi là họ đi cái người 1 năm trước đã. Rồi sau đó nhưng mà họ gặp người nước ngoài, họ không biết người đó giỏi, không giỏi. Là họ sợ.
Không dám.
Họ gặp Mỹ hay là Cộng Mỹ Đen hay là Campuchia hay Lào hay Hoa, họ không được biết người đó giỏi hay không phải giỏi, là họ sợ thôi, không dám đi. Đi nó mất cổng lên mắt ai. Trong khi đó người Việt với mình với nhau, mình lại không giúp, mình lại đi đầy người Việt Nam mình. Đó là mình cái kinh nghiệm mình đi theo, mình đi làm đã hết hơn 10 năm mình thấy. Ở đâu cũng có dạng như vậy. Ồ, mình kêu sao này quá tạ. Mình không thấy bên Mỹ mà học theo bên Mỹ mà lại học theo những cái văn hóa đó.
Dạ vâng.
Nó duy trì đến mấy chục năm bây giờ vẫn còn bên qua tới đây.
Dạ vâng. Dạ vâng, mong rằng là người Việt của chúng ta sẽ thay đổi cái cách nhìn đó để cộng đồng tốt hơn. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, chúc anh một ngày vui. Và quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Chúng tôi cáo lỗi với lúc nãy một số quý vị gọi vào nhưng không bắt được, tại vì chúng tôi muốn kết thúc cái câu chuyện của anh trước để có thể trước khi nhận một cái cuộc điện thoại mới. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào cô Nguyên và nha sĩ Phương Nam. Tôi đồng ý với anh vừa rồi đó. Mình á, giàu cho một cái quốc gia nào cũng không tục tập quán của người ta, cũng có ưu và khuyết điểm. Mình qua đây mình hòa nhập, mình nhận những cái ưu điểm và mình sửa những khuyết điểm của mình để mình tiến lên. Người Mỹ họ nói lời xin lỗi rất là dễ, còn người Việt Nam mình làm lỗi không biết xin lỗi. Đó là tôi thấy đó. Tiếng Anh qua đây học đã lớn tuổi rồi, học nhiều khi nói không đúng, nói thì sai, mà tưởng ở nhà toàn nói tiếng Việt với con, không cho con đi học tiếng Việt. Tôi ở gần tôi biết nè, nhiều người nói rất là sai, nó không có đúng, mà ở nhà nói tiếng Anh với con không, mà tưởng là mình đúng. Ha, cái đó là sai hoàn toàn. Cô Phương Nam đồng ý với tôi không?
Vâng, hoàn toàn đồng ý ạ.
Con bé của tôi á, tôi cho nó học tiếng Việt. Rồi nó chín coi nó mấy, nó bắt đầu nó 10 tuổi thì cho nó học tiếng Việt tại trường văn hóa Việt. Học tiếng người Việt, tiếng Việt của người miền Nam, nói rất là lịch sự văn hóa. Đó, của cái người miền Bắc á, mấy đứa nhỏ bây giờ nó sống ở Việt Nam mình không trách nó. Cả cái đài, mấy cái đài truyền hình, đài tin tức cũng vậy. Nhiều khi dùng những cái danh từ nó thấy khó chịu lắm. Con bé nó học từ 10 tuổi ha, nó lớn lên nó học trong đại học, nó nói mẹ, tại vì nó ở đất khác thì cái dân cộng sản nó qua nó học nhiều lắm. Nó học trên US là nó nói mẹ ở nhà sao mẹ nói con hiểu, mà tụi nó dùng những danh từ con không hiểu, tụi nó nói gì á, nó đứng giữa đường nó la lối, nó dân ta dân chân, nó vô giáo dục, nó ở với cộng sản nó phải vô giáo dục chứ, còn con là con của mẹ. Mà con bé nó qua đây rồi nó đi HO á, nó mới 5 tháng rưỡi thôi. Nó qua đây, nó ở với cái nền giáo dục, nó chỉ giáo dục á, nó không có giáo dục đức dục, con hiểu không? Nó, cái đầu nó, tụi cộng sản cái đầu nó nằm trên cái đít, cái miệng nó là cái khấu thuộc ruột gà.
Phải nói thật với cô đó là không phải một mình con gái của cô không hiểu đâu. Chính cá nhân Khôi Nguyên nhiều khi ngồi uống nước mà nghe mấy đứa nhỏ nó nói chuyện mà mình cũng không hiểu nó nói cái gì, tại vì nó dùng những cái từ rất là lạ mà mình bây giờ mình không hiểu. Nhiều khi mình phải hỏi ngược lại một số em mà mình quen, nó nói nó nói vậy là nó ý gì vậy, cái câu đó nó như thế nào. Thật sự mình cũng không hiểu nó nói cái gì, tại vì những cái ngôn từ mà của mấy em sau này, nó mấy em từ nhỏ nó lớn lên trong chế độ cộng sản đó.
Liên Xô cũng vậy.
Yeah.
Con biết nó không có dạy đức dục. Cha ông mình á là đức làm đầu. Nó có học dẫu cái mấy, nó tiên học lễ, hậu học văn, không bao giờ sai. Mình chết đi sống lại 10 lần cũng không sai cái chuyện đó. Người miền Bắc mà ngôi di cư 2 lần như con Phương Nam, 2 lần vô đây, người ta rất là lịch sự. Người ta vừa tiếng Pháp, người ta vô miền Nam, Mỹ Quan, người nói tiếng Anh. Mà văn hóa thì không thấy. Tất cả người Việt Nam, miền Nam mình, mà đi trên toàn thế giới, người ta rất lịch sự, người ta rất thành công. Mà bây giờ mình tiếc hai cái đám trẻ mình ở trên đó. Giàu nó có dẫu cái máy, nó sống nắng trong cái môi trường, nó không thể phát hiện những tài năng mình cũng. Cô cũng còn mấy đứa cháu của mình, nó cũng xót xa lắm chứ.
Yeah.
Nó quậy nó bạn gì khi á, nó gậu qua đây nó nói cô cúc điện thoại cô không nói luôn.
Vâng,
nó nói gì cũng Bác Hồ á, nhờ nó sống được Bác Hồ, nó để Bác Hồ mày ăn đi, tao không đổi tiền gì nữa, chào Bác Hồ gì không mượn tiền của mày đóng con Bác Hồ cho mày ăn.
Vâng, rồi cảm ơn chị đã đóng góp nha. Dạ vâng, cảm ơn chị đóng góp. Thì bây giờ tại vì có nhiều quý vị đang gọi vào đó, thành ra là xin mời một quý vị khác lên tiếng.
Dạ, chúng tôi xin mời ạ.
Hello. Hello, chào quý vị trên đài, tôi là Trần. Dạ, yeah. Tôi xin đóng góp ý kiến như thế này. Bởi vì mình là người Việt Nam, dù con cháu mình hội nhập vào 100% đi chăng nữa thì cũng không bao giờ 100% được. Là bởi vì nó có sinh đẻ, nó có nói tiếng Anh giỏi bên này đi chăng nữa. Thì cái hình dạng nó là cái người Á Đông, nó là người Việt Nam, thì nó vẫn là người Việt Nam. Thì ra tôi nghe vừa rồi có mấy có quý vị gọi lên, thì như là muốn đánh nghe cái rất tích của mình là Việt Nam đó. Muốn nói cho con để nó, con cháu để cho nó học tiếng Việt, chứ như mà nói lẽ thì không chấp nhận là học tiếng Việt, mình là người Việt Nam, mình phải biết tiếng Việt. Mà nói là lẽ đi sang một cái ngôn ngữ khác như là second language thì càng tốt ấy. Thì cái đó là một cái không tốt. Bởi quý vị nên xét lại, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không có nhiều cái mà được như người Mỹ. Thành thử ra chúng ta không thể so sánh như thế được. Cho nên là đừng lấy cái chuyện mà mình là người Việt Nam mà mắc cỡ, mình muốn chối bỏ cái gốc tích của mình là người Việt Nam, thì cái đó là một cái không tốt. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi.
À vâng, thật ra cái ý của
anh vâng, kia hình như không phải là chối bỏ cái gốc vâng. gác của mình, nhưng mà ảnh không có muốn ép buộc con mình phải là ảnh chỉ đề nghị là ảnh nói là ba má thích là con học tiếng Việt, nhưng mà nếu biết một cái ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh thì nó sẽ giúp ích trong đời sống sau này, chứ không phải là chối bỏ
không
cái nguồn gốc.
Vâng. Anh không có ý đó, anh chỉ có ý giải thích một cách khoa học theo một
mà
cái
nhẹ nhàng chứ không phải là cưỡng ép.
Vâng. Tại vì một đứa nhỏ Mỹ, một dân danh ra lớn lên ở đây đó, cái gì nó nghe nó phải có một cái
nó gọi là make sense đó
thì nó mới nghe theo, chứ mình nói một cái cách đơn giản là con phải làm như thế thì nó sẽ nói why,
nó sẽ nói là it makes no sense
đó. Thành ra là mình sẽ tìm cách để mình giải thích những lý do, mà một trong những lý do là như anh nãy nói, và một lý do là của ông Trần nói, thì nó có nhiều lý do. Vâng, chứ còn cái ý của anh Phùng không hoàn toàn không phải là để từ chối người Việt Nam. Thì bây giờ để chúng ta như vậy thì có lẽ là ông Trần là muốn giữ là người Việt Nam sống tại nước Mỹ, phải không? Tức là ông muốn sống hoàn toàn như là một người Việt Nam? Hay là ông là muốn
hội nhập? Nếu mà mình có thể học hỏi được những cái gì mà nó tốt đẹp ở trên đất Mỹ này cho mình thì mình cũng học hỏi, chứ không phải là mình chỉ hoàn toàn là người Việt Nam cũng không đúng.
Dạ vâng. Thì bây giờ xin ông Trần có thể cho biết là có một cái điều gì tốt trong cái văn hóa Mỹ mà mình nên theo không? Ông có thể cho thí dụ.
Văn hóa Mỹ thì cốt nhiên là nó có nhiều vấn đề tốt cho mình rồi, chứ không phải là không. Thành thử ra như nếu mà mình kể ra đây thì ai cũng biết là văn hóa Mỹ là phong tục tập quán của Mỹ nó có nhiều cái điều tốt cho mình, mình cần phải học ấy. Nhưng mà còn Việt Nam mình đang là cái nước học tiếng, thành thử nhưng mà lại nghèo nữa. Mình sang đây thì để mà mình nghĩa là học hỏi được cái gì tốt thì mình học hỏi thôi, chứ mình có chối bỏ cái mình là người Việt Nam.
Vâng, đúng. Thì ra mình nên cộng cả hai, cái nào tốt của cả hai thì nên lấy cả hai. Vâng. Thì những cái gì mà không tốt của người Mỹ thì mình cũng không có nên theo. Vâng. Thành ra
cái đó là về Mỹ thì cũng có nhiều cái xấu lắm, chúng ta cũng chấp nhận được.
Vâng. Thành ra rõ ràng là chúng ta có cái lợi điểm hơn là một người Mỹ hoàn toàn. Người Mỹ hoàn toàn họ đâu có biết những văn hóa đẹp người Việt Nam đâu. Thành ra là họ phải lấy cả cái xấu lẫn cái tốt của văn hóa Mỹ. Còn mình là mình có cái lợi điểm là mình có thể lấy cái tốt của cả hai và bỏ cái xấu của cả hai. Thì bây giờ chúng ta để có thể nói sơ qua một vài cái gọi là cái văn hóa Mỹ mà tốt và nó không giống như là văn hóa ở Việt Nam mà chúng ta nên theo. Thí dụ như nãy có một quý thính giả gọi vào nói là người cái văn hóa Mỹ là hay nói lời cảm ơn, hay
xin
nói
lỗi.
Lời xin lỗi
đúng.
Và hay nói lời xin phép. Thì cái đó đã là một cái điều rất là tốt và một điều rất là lịch sự, và một điều rất là làm cho cái liên hệ liên quan giữa hai cái người với nhau đó nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như là người ta làm một điều tốt cho mình, tại sao mình không cảm ơn mình lại lờ tịt đi? Tại vì ở Việt Nam là rất hà tiện lời cảm
đúng,
ơn.
Đúng, mà hà tiện luôn lời xin lỗi.
Hà tiện lời xin lỗi, lỗi có tày đình, nghĩa là tày trời cách mấy cũng im lặng.
Cứ cãi cho qua
thứ
luôn.
Thứ nhất là cãi chày, cãi cối. Mà nếu mà cãi không được thì im lặng lờ tịt đi. Đó, thì cái đó nó là cái điều không nên. Trong khi nói lời xin lỗi thì sẽ làm cho cái người nghe đó được thỏa lòng. Đó, và cái sự mà cái sự mà tranh chấp giữa hai bên đó nó được tan đi như là cái bọt biển ngay, và nó được vui vẻ ngay lập tức. Thì nói lời cảm ơn nè, nói lời xin lỗi nè, và nói lời xin phép trước khi người ta làm một cái gì, người ta cũng nói là người ta có làm điều đó được hay không. Thí dụ như là một cái người
hoặc
mà,
là đó, tôi dùng cái chữ please
hoặc là xin phép
may ai
đó trước khi người ta làm, người ta làm một điều gì đó, dù là một điều tốt nhưng người ta cũng phải xin phép người kia, có bằng lòng hay không thì người ta mới làm. Đó là những cái điều tốt nha. Rồi một cái thứ hai nữa là cái xếp line đó. Cái người văn hóa Mỹ rất là tốt ở cái chỗ mà đứng xếp line đàng hoàng, đi đâu cũng đứng theo thứ tự trước sau, đi ra chợ đứng từ từ trước sau.
Nhiều người quên cái thói quen này.
Mình thấy rõ ràng là đang đứng chờ ở line, xếp line ở chợ chẳng hạn, mình đang đứng chờ dài cổ ra, có một cái bà ở ngoài kia chạy phăng vào nhảy một cái một vô ngay đứng trước mặt.
Điển hình như đó, cô Phương Nam có để ý là điển hình như ở những cái chỗ ăn buffet đó.
Yeah.
Người ta xếp hàng, người ta đứng tại chợ, có nhiều người đứng mé có lấy muỗng sọt vô.
Thành ra cái điều xếp line là cái điều rất tốt đẹp của văn hóa Mỹ mà chúng ta nên làm theo. Một cái điều khác nữa là sự đúng giờ. Đó, cái điều đó cũng là một cái điều rất là tốt, rất là hay mà chúng ta nên làm theo.
Không đi trễ không phải Việt Nam.
Không đi trễ không phải Việt Nam. Cái điều đó là cái điều mình phải công nhận, đó là điều không tốt của cái văn hóa Việt Nam. Đó, thành ra cái điều đúng giờ là cái điều rất tốt của cái văn hóa Mỹ. Rồi, một cái điều khác nữa là người Mỹ hay có cái nó gọi là small talk, tức là nói chuyện làm quà đó. Người ta hay nói những cái câu vô thưởng vô quạt, để vô thưởng vô phạt để làm câu chuyện vui giữa. Thì chẳng hạn mình đang đứng chờ xe bus, và thay vì hai người hoàn toàn xa lạ đứng bên cạnh nhau, mặt nghĩa là tỉnh bơ, thì người Mỹ họ hay bắt chuyện. Đó, họ hay bắt chuyện, tới đây bao lâu, ở đâu vậy, ở xa hay là gần, ở nhà có bao nhiêu đứa con. Họ hay bắt những cái câu chuyện làm quà. Đó, thành ra cái đó nó cũng là một cái điều tốt. Rồi,
có một cái nếu mà nói về nói chuyện đó cô Phương Nam, thì người Mỹ đó, họ, chúng tôi không muốn nói là không tất cả mọi người, nhưng mà người Mỹ thường ở những nơi mà yên lặng thì họ nói chuyện cũng yên lặng.
Yên lặng.
Chứ họ không có nói lớn tiếng.
Đúng.
Nhiều khi người Việt Nam mình ưa mắc cái lỗi này, là cứ nghĩ rằng là nơi nào cũng như nơi nào, nói nhiều khi lớn tiếng gây khó chịu cho những người xung quanh.
Rất là khó chịu. Chẳng hạn như là tôi có nghe mấy người bạn mà không phải Việt Nam đó, họ nói là họ có nhận một nhận xét mà tôi nghe nó cũng phải bật cười. Họ nói là mấy người Việt Nam đó, họ nói ngay mặt tôi là nói mấy người Việt Nam sao kỳ quá vậy, tại sao người thì bé mà mồm thì to. Nói đặc điểm của tụi bay, người thì bé mà mồm thì to, nói rất là lớn tiếng, nói là nói tiếng của mình mà nói lại rất to, không có để ý đến những người chung quanh. Đó, và nhiều khi gọi phone, cầm cái phone vào mà mở cái speaker lên nữa. Đó, tại sao không nói bình thường mà tại sao không lại phải mở cái speaker lên. Mở cái speaker lên rồi hai người nói qua nói lại ào ào, ào trong một cái đám đông không có người Việt Nam. Đó, thành ra cái đó là cái điều mà nãy cô Nguyên nói đó, tức là người ta hay để ý đến cái chung quanh. Rồi một cái nữa về cái vấn đề, một cái mà được gọi người ta hay nói là American way đó, là sao? Là lúc mà bạn bè đi ăn với nhau, chia phần, không có để phải cái cảnh người này ngó người kia, xong người nào nhanh nhẹ. Có nhiều người lại còn chơi game với nhau, người giả bộ đứng lên xong lại từ từ ngồi xuống. Đó, thành ra nó khó khăn. Còn American way, đó là một cái điều mà...
Nhưng mà cái đó thì nhiều người Việt Nam mình chưa chấp nhận được.
Đó, nhưng mà mình thấy cái đó nó là một điều rất là tiện. Nếu mà chúng ta nhìn vào một cái cách, một cái cặp mắt khác, thì chỉ dụ như chẳng hạn đi một group 10 người, hoặc là thí dụ như 10 người chẳng hạn đi ăn bạn bè với nhau, thì tự nhiên cái người này phải ngó người kia. Và nhiều khi bởi vì cái chuyện mà ai phải take care cho cái bill đó, ai phải trả tiền cho cái bill đó, làm cho những cái cuộc gặp gỡ đó nó bị hạn chế lại. Tự nhiên người ta cảm thấy e dè. Trong khi theo cái American way, người ta hay nói American way là chia đều. Đó, mua cái gì đó, ăn cái gì đó, một đám bạn đấy, xong rồi chia, lấy cái bill ra chia đều là 10, xong mỗi người đóng vô 10. Thì những cái chuyện đó tuy gọi là máy móc, nhưng nó sẽ làm cho những cái cuộc gặp gỡ đó nó xảy ra một cách dễ dàng và thuận tiện và thường hay xảy ra hơn. Thành ra cái đó nó là cũng một cái điều mà chúng ta nghĩ là cũng là nên làm. Rồi rồi một cái nữa là người Mỹ đó có cái màn mà ăn uống đó, thì họ cũng dễ dàng lắm. Họ ăn uống, họ có thể ăn mua to go, họ có thể vừa vội vàng, họ vừa đi họ vừa uống cà phê, hoặc là họ vừa đi họ vừa ăn một cái hamburger thí dụ vậy. Chứ họ không có cần phải chờ về đến nhà mới ăn. Rồi và người Mỹ đặc biệt là cái gì họ cũng thích to. Họ thích đi ở nhà tợ lớn nè, họ thích đi xe thật là to nè, họ cái món ăn của họ cũng thật là to. Chẳng hạn một món ăn thường thường mình không ăn hết mà luôn luôn cũng có một cái hộp để đem về. Thành ra cái đó nó cũng là một cái văn hóa Mỹ. Và chúng ta thấy là lúc nào cũng có cái chuyện mình mang thức ăn về, leftover đó mà mang về. không có gì là mắc cỡ cả.
Yeah,
trong khi
thương.
Ở Việt Nam ngày xưa
rất
ngại, được, rất là ngại
mắc cỡ.
Về đáng nhiều khi phải thồn, phải chia nhau và thôi ăn hết đi, ăn hết đi. Chứ phí.
Nhiều người nghĩ rằng là khi mà mình lấy về chứng tỏ là ồ nhà mình nghèo lắm, đói lắm.
Cái người Mỹ họ lấy về một cách rất là bình thường.
Cái chuyện đó rất là bình thường.
Yeah, uh-huh. Yeah. Thì cái đó là một vài cái thí dụ.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với chủ đề là thái độ sống của người Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ sau 47 năm nên như thế nào? Hội nhập 100% hay vẫn khép kín là người Việt Nam trong một cái xã hội thu nhỏ, hay là chúng ta nên lựa chọn những cái đặc điểm tốt của hai nền văn hóa để có thể bổ sung, bổ khuyết cho nhau và có cuộc sống tốt hơn? Thì nãy giờ chúng tôi thấy rằng là hầu hết đều ủng hộ cái cách gọi rằng là như Khuôn Nguyên nói dùng tổng hợp chứ không phải bà rọi. Tổng hợp, tại vì cái điều đó nó hoàn toàn hợp lý trong cái bối cảnh là chúng ta cũng không muốn mất đi cái nguồn gốc của mình. Như vậy thì thưa cô Phương Nam, nếu mà thấy rằng là phần lớn người đều ủng hộ cái cách lựa chọn tổng hợp như vậy thì chúng ta nên tổng hợp như thế nào?
Chúng ta bỏ lấy, chúng ta lấy cái tốt của cả hai nền văn hóa, cái nào chúng ta thấy là tốt thì chúng ta làm theo, và cái nào mà chúng ta thấy là không tốt thì chúng ta nên bỏ nó đi.
Như lúc nãy cô Phương Nam nói cái cách mà giống như ăn cái gì cũng lớn, ở cái nhà cũng lớn, hoặc là đi cái xe cũng lớn, thì chắc là Khuôn Nguyên bỏ bớt cái chi tiết lớn đó nếu mà lựa chọn, tại vì ăn không hết. Hoặc là cái xe bự quá thì nhiều khi đổ xăng nó cũng quải, cái nhà bự quá thì dọn dẹp nó cũng mệt.
Thì
nó
cái
vừa
đó, thì cái đó là cái sự khôn ngoan của Khôn Nguyên, đúng không? Là sự khôn ngoan của người Việt Nam mà chúng tôi rất là tin tưởng một cách tuyệt đối rằng người Việt Nam là những người rất là khôn ngoan,
thông
đúng
minh.
Không? Uh-huh. Rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Thành ra là chúng ta, nếu mà chúng ta biết cái lợi điểm của chúng ta là người Việt Nam và chúng ta biết tổng hợp cả hai thì chúng ta sẽ có một cái nền văn hóa riêng của chúng ta vượt trội hơn tất cả. Đó là lý do mà chúng ta thấy là có những người Việt Nam đi làm cho sở Mỹ mà nó hay, mà lại thành công hơn tất cả những người bản xứ.
Uh-huh.
Là tại sao? Người ta biết tổng hợp.
Nếu mà nói về tổng hợp thì như vậy thì loại bỏ cái nào?
Loại bỏ cái nào gọi là không tốt như bây giờ chúng ta nói đó.
Tại vì nhiều người vẫn đến bây giờ sau 47 năm vẫn không loại bỏ được. Dạ vâng, thưa cô Phương Nam, thì chúng ta còn vài phút nên nếu quý vị có những cái đóng góp ý kiến trong chương trình này thì xin quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 3 đến 5 phút nữa. Lúc nãy thì chờ cho cô Phương Nam kết thúc cái câu chuyện để có thể bắt cái điện thoại thì chắc rằng quý thính giả đợi lâu quá nên đã drop off rồi. Thì trong lúc chờ quý thính giả gọi vào đó thì mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Vâng, chương trình ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4 nhìn lại sau 47 năm sống trên xứ Mỹ, thì chúng ta là những người Việt sống tha hương, thì chúng ta ngẫm nghĩ lại và để có thấy cái thái độ sống của chúng ta như thế nào, có nên hay không, và có nên khuyên dạy các con cháu của chúng ta làm cái gì. Thì cả ba cái thái độ sống, mỗi cái đều có những lý lẽ riêng của từng người theo từng phái đó. Thì chúng ta thấy thứ nhất là những người Việt Nam sống trên nước này mà muốn hội nhập hoàn toàn thì chúng ta sẽ chỉ theo được một nền văn hóa thuần túy, nền văn hóa Mỹ mà thôi, và chúng ta không lấy được những cái mỹ tục của nền văn hóa Việt Nam, và chúng ta không gạt bỏ những cái xấu của nền văn hóa Mỹ thì chúng ta sẽ bị thiếu sót đó.
Dạ vâng, chắc là trước khi tiếp tục thì chúng tôi xin mời một quý vị thính giả cuối cùng. Đây là vị thính giả rất kiên nhẫn, chúng tôi xin mời ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào cô nha sĩ và anh Phương Nguyên ạ.
Dạ vâng, xin mời chị ạ, chúng tôi còn khoảng 1-2 phút nữa mời chị đóng góp cho chương trình ạ.
Dạ, em nói nhanh chút. Em thấy cái câu hỏi nha rất là có ý nghĩa và cái chương trình này nó quá thực tế luôn. Cái hình ảnh thứ nhất á là em thấy cái thế hệ mà qua Mỹ là 4 thế hệ rồi. Mà cái người Việt Nam mình rất là tốt, dạy con trong cái thế hệ thứ 3 đó còn giữ được cái tiếng Việt. Mà cái thế hệ thứ 4 là cháu cố á, em thấy cha mẹ nó giỏi tiếng Anh quá. Mình thì nói tiếng Việt với nó, mà cha mẹ nó thì nói tiếng Anh với nó, thành ra mình chịu thua luôn. Cái đó cũng là cái dở của con cháu của mình. Còn cái hình ảnh thứ hai mà câu hỏi của cô nha sĩ và anh Phương Nguyên, Khơi Nguyên hỏi đó, nó rất là hay. Những cái gì tốt của xã hội Mỹ này là giống như cô nha sĩ nói đó, mình xin phép mà mình muốn giúp người ta, mình cũng can I help you please, cái chữ please, và mình giúp mà mình cũng phải nói cái lời năn nỉ hay là cái lời gì làm cho họ vui, trong cái sự khiêm nhường, cái sự phục vụ. Mà cái mà em thấy mà mình không có cần á, là mình phải từ bỏ nó, là cái mà con 18 tuổi đó là cho ra khỏi nhà, không có nuôi, không có giúp nữa. Rồi cha mẹ già thì cho đi viện dưỡng lão. Cái đó là cái mình phải tránh. Cái điều thứ hai, thứ ba nữa là đừng có xài tiền nhiều quá. Người Mỹ xài tiền thiếu nợ nhiều hơn là người Việt Nam á. Bởi đó em thấy cái gì tốt thì mình học, mà cái gì xấu thì mình gạt bỏ. Mà em nghĩ nấu thì dễ mà làm rất là khó. Trừ trường hợp cái lòng của mình đó nó được biến đổi ở trong cái tình yêu của Chúa Giêsu Kitô thì mình chỉ làm được thôi. Chứ còn như anh Phương Nguyên nói đó, mấy chục năm rồi đâu cũng vào đó à, thưa cô nha sĩ và anh Phương Nguyên.
À, vâng, cảm ơn chị Nhà Phòng ạ. À, rất nhiều về những cái đóng góp của chị. Thì bây giờ để tiếp tục cái là đúc kết, thì chúng ta đã nói đến thái độ đầu tiên là hội nhập hoàn toàn, thì có những vậy. Rồi cái thái độ thứ hai là sống hoàn toàn như một người Việt Nam tại Việt Nam. Thì cái thái độ này chúng ta có thể có chứ không phải không, tại vì chúng ta có khu sinh hoạt của Việt Nam, chúng ta có tất cả mọi dịch vụ Việt Nam, chúng ta có người Việt Nam rất là đông đảo ở đây, thì chúng ta có thể sống như thế nếu chúng ta muốn, chứ không phải là không được. Thành ra là nếu chúng ta sống một người hoàn toàn như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ cũng có một cái số khuyết điểm là chúng ta không hội nhập với xã hội mới. Và người ta vẫn so sánh cái nền văn hóa Mỹ có thể giống như là một cái tô salad. Một tô salad thì trong đó có cái gì? Nó có rau, có carrot, có hành, có cà chua, có vân vân và vân vân, có đủ thứ trong đó. Thì nếu chúng ta chọn là một người hoàn toàn như Việt Nam thì chúng ta sẽ là một phần trong cái tô salad đó. Thì chúng ta có thể là một cái quả cà chua, hoặc chúng ta có thể là một cái mảnh carrot ở trong cái tô salad đó. Thì cũng giống như là những người Hồi chẳng hạn, họ ở bên này, họ cũng sẽ là một mảnh carrot trong cái tô salad đó. Bởi vì cái đất nước này là hiệp chủng quốc, nó là hỗn hợp của tất cả mọi giống dân. Nếu chúng ta chọn là người Việt Nam hoàn toàn thì chúng ta sẽ là một mảnh trong cái tô salad đó. Thì một cái thái độ thứ ba là chúng ta tổng hợp lấy cái tốt bỏ bớt cái xấu, thì chúng ta sẽ làm cho cái xã hội Mỹ trở thành một cái nồi súp. Người ta nói là a melting pot đó, là một cái nồi súp mà trong đó nó tất cả mọi cái chất người ta bỏ vào đó, nó nấu lên, tan ra, nó hòa thành một cái tô súp mà có một cái vị hay hơn, khác hơn và đẹp hơn. Thì nếu mà chúng ta là những người Việt Nam rất là thông minh, mà chúng tôi vẫn thường nói, và có những cái mỹ tục của nền văn hóa Việt Nam, thì chúng ta sẽ biết lấy những cái tốt của cả hai nền văn hóa, gạt bỏ những cái xấu của hai nền văn hóa, để chúng ta sẽ là những người hãnh diện, là những người Việt Nam sống trên nước Mỹ. Đó. Thành ra không phải là người Mỹ hoàn toàn, mà cũng không phải là người Việt Nam hoàn toàn. Người Việt Nam sống trên nước Mỹ. Thì vì là chúng ta có những cái thái độ như vậy, thành ra tùy theo mỗi một người, mỗi một gia đình có một cái hoàn cảnh riêng và có những lý lẽ riêng, có thể chọn một trong ba cái thái độ sống này, cái nào cũng được cả. Nhưng mỗi cái nó sẽ có ưu và khuyết điểm. Thì nếu chúng ta tổng hợp thì chúng ta, theo như chúng tôi nghĩ, thì đại đa số chúng ta chọn cái điều này. Thì chị Yên, khi chúng ta đã chọn những điều này làm điều tổng hợp thì chúng ta cũng sẽ phải có một số quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước này, đúng không? Chúng ta cũng phải có cái sự đóng góp cho đất nước này, chúng ta phải có sự bảo vệ cho đất nước này. Và đó là lý do mà chúng ta thấy là bây giờ dân Việt Nam ở xứ Mỹ có tất cả mọi ngành nghề, có những người vào trong quân đội.
Đó, dạ vâng, có những người làm tướng nữa mà.
Có những người làm tướng, có những người làm những chức vụ cao cấp trong chính quyền Mỹ. Và chúng ta có tất cả mọi ngành nghề ở trong xã hội. Thành ra nói tóm lại là thái độ sống của một người xa xứ, không có phải là sanh đẻ ở đây, thì chúng ta, đây là cái thế hệ đầu tiên, thì chúng ta có thể có một trong các ba thái độ sống này để chúng ta có thể chọn lựa và nghĩ cách nào thích hợp. Nếu mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta mới nhìn thấy nó. Còn nếu không chúng ta cũng cứ chỉ có sống một cách cuốn theo chiều gió mà thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình yêu và gia đình của tuần này đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn cô Phương Nam đã dành thời gian để đến cùng với quý thính giả của Đài Sài Gòn. Kính chúc cô và tất cả quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.